Và nói về cái bệnh của tu thiền. Ở đây tôi nhắc mấy cái bệnh để rồi có khi nào ai lỡ gặp thì biết sửa. Tôi tu thiền nó cay đắng hơn ai hết. Không có người bạn nó đừng nói là thầy. Một mình phải mò, phải ráng tìm trong kinh sách rồi tìm đủ cách. Cho nên thời gian của tôi có thể phí rất nhiều. Nó gặp đang tu cách này mà nó trở ngại thì phải đổi qua cái khác. Cứ như vậy mà đổi thay nhiều lần. Bây giờ nói cho mấy huynh đệ rõ, trước hết là cái thiền ngoại đạo. Thời này chúng ta được biết đại khái có một số người tu thiền mà gọi là thiền ngoại đạo. Thí dụ như thiền xuất hồn. Đạo Phật không có dạy xuất hồn, mà người tu xuất hồn không phải là đạo Phật cho nên gọi là ngoại đạo. Thiền mà ngồi tập mền, nhét tay vô lỗ tai cho cứng rồi để nghe chư thiên nói thì thiền đó cũng không có trong đạo Phật. Đó cũng là thiền ngoại đạo. Còn cái thiền mà ngồi tu để cầu về trên, về dựa để rồi đi tu dành độ thế thì cái thiền nó cũng không phải là thiền đạo Phật nữa, thiền ngoại đạo. Còn cái thiền ngồi tu mà cầu được thần thông, muốn được thần thông này thần thông nọ để đi giáo hóa thì cũng là ngoại đạo. Như vậy thì những lối thiền nào mà có cái khuynh hướng đó đều thuộc về ngoại đạo hết. Nói đại khái vậy, còn nhiều thứ lắm mà mấy huynh đệ xét thì biết. Nó bây giờ nói cái thiền mà mình đang tu đây nó có thể thành những bệnh để cho chúng biết. Nếu mình ngồi thiền mà sợ vọng tưởng, mình trụ tâm ở trên đầu, chú tâm ở đây để cho nó yên thì lâu ngày nó bị nhức đầu, mà nhức đầu thành bệnh. Rồi nếu thiền mà mình cứ nghĩ rằng vọng tưởng nó lên, sợ nó quá, cố gắng đè cho vọng tưởng đừng lên, đè lâu rồi cái nó tức ngực thì đó thành bệnh. Đó. Mình tu theo thiền này nhưng mà mình dụng không sai thành bệnh. Rồi hoặc giả có những người tu cũng cố gắng, nhất là lúc nhập thất cố gắng quá, kềm chế quá, cái mất ngủ rồi một đêm hai đêm chừng 5-7 đêm cái muốn điên, đó thiền đó tu thành điên. Như vậy thì tu thiền mà muốn cho nó miên mật thì chỉ có cách hay như vọng giấy lên buông, tức là buông xuống thì nó không có ở trên đầu, nó không ở ngực, chỉ nhớ buông thôi, buông tới buông, xả buông tức là xả là bỏ xuống thì nó không có bị mấy cái bệnh đó mà dễ ngủ. Còn nếu mà mình kèm quá thì mất ngủ dễ điên. Nó chừng 3 hôm là thấy muốn điên rồi. Cho nên nó nguy hiểm vậy. Cho nên khi nào mình tu nó có những triệu chứng mà mình thấy hơi nguy hiểm thì mình phải bỏ cái cách đó để đổi. Chứ còn không có thể giữ nó hoài sanh bệnh. Ở đây có mấy người bị điên đó mà tôi đâu có hay, thấy chuyện điên rồi mới biết. Thành ra rồi sửa đâu có kịp. Chứ còn thiệt ra nó dễ chứ không có khó. Nếu mà mất ngủ chừng 2-3 đêm trình cho mình biết thì biểu phải sửa cái lối tu lại thì nó hết. Nó không có gì lạ, có hai cách sửa. Một là buông niệm, nghĩa là giấy là buông, buông hết thì nó không có bao giờ nó nhức đầu. Còn hai nữa là khi mà nó đau trên đầu quá thì trụ tâm ở dưới rúng hoặc đơn điền, hít thở chú ý dưới rúng với đơn điền thôi chứ không có chú ý trên này nữa, thời gian nó nguội lại chứ gì đó. Thành ra nó dễ chứ không phải khó, mà biết thì nó dễ, không biết thì nó lúng túng, nó khó. Nên tu không phải là điên, mà điên tại mình tu sai. Đó là cái chỗ mà tôi nhắc cho tất cả biết. Chứ nhiều khi gặp bệnh mà không biết, rồi cứ lúng túng nó cũng hại, mà nhất là mấy huynh đệ lớn có trách nhiệm phải biết với cái đó cho lành, để khi mà ai gặp những cảnh đó mình biết mà chỉ sửa lại, sửa lại là hết, chứ không có gì. Như vậy thì trên đường tu nó rất đơn giản nhưng mà nó cũng là phiền toái, chứ không phải đơn giản thường. Người đi từ đầu tới cuối phải trải qua nhiều giai đoạn, và những giai đoạn đó mình phải hiểu, mình phải biết, phải ứng dụng cho nó được đến nơi đến chốn, đừng có sai lầm thì tu kết quả chắc chắn không có nghi. Còn nếu mà mình giữ cái tư cách, cái thái độ sai lầm của mình thì mình tu không bao giờ tới nơi được, nó sanh bệnh. Đó là cái điều mà tôi nhắc cho toàn chúng biết, bởi vì trên đường tu nó không phải một sớm một chiều, mà nó trải qua cả đời mình lận, mà cả đời mình mà đi sai rồi thì rất là đáng tiếc, phí một đời vô ích. Cho nên phải khéo sử dụng cho đúng, làm việc cho đúng thì cái kết quả nó không nghi ngờ. Đó là một cái điều mà tôi đã trải qua nhắc cho toàn chúng biết, để rồi từ đây về sau ai đã quyết tâm tu, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cái gia đình để đi tu thì ráng tu cho nó đúng, tu cho có kết quả, chứ đừng có tu sai, tu tính thời, cũng như là làm tính ngày ăn tiền, đừng có tu như vậy. Mà tu phải thực tu những cái gì Phật dạy, tổ dạy, quý thầy dạy thì phải ráng thực hành cho đúng, chứ đừng sai, thì cái đó mới có thể kết quả như sở nguyện của mình. Đây là những cái lời nhắc nhở của tôi, mong toàn chúng biết, nhớ, ứng dụng tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sao còn bánh trái gì nữa?